Chương 637. Lâm Phàm nghe nàng quan tâm chính mình bình phục một hạ tâm tình sau nói, ta không sao. Sau đó liền cầm trên tay băng vải mở ra tới cẩn thận cho Chu Nhược Lâm cổ đánh lên băng vải bảo đảm huyết dịch đã sẽ không lại chảy ra, sau hắn mới đưa Lê Diệu Nôn ôm tới kéo Chu Nhược Lâm tay nhanh nhanh rời đi chỗ này. Chu Nhược Lâm nhìn hắn tùy ý như vậy kéo tay mình phảng phất hai người giống như một đôi tình nhân nhỏ một loại, lúc này mắc cỡ đỏ bừng mặt mặc cho hắn kéo đi. Cho đến ba người rời đi rất xa sau trong phòng người mới rốt cục thở phào một cái nhìn nhau nhìn vội vàng liền rời đi cái này kinh khủng địa phương trở về hướng ông chủ bọn họ báo cáo đi. Mà Lâm Phàm cũng ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại bởi vì hắn luôn cảm thấy lúc ấy Lê Diệu Nôn tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc ôm lấy hắn là vì không để cho hắn đại khai sát giới. Mà nàng làm như vậy lý do Lâm Phàm dĩ nhiên là cảm thấy nàng là vì không để cho mình tái tạo sát nghiệt không để cho mình lưng đeo tội nghiệt mà sống nhưng nàng cũng không biết hai tay mình đã sớm dính đầy tiên huyết. Nặng như vậy sát nghiệt dù là xuống đến ngầm đi Diêm La Vương để cho hắn tiến sĩ bắt tầng địa ngục cũng nên không có câu oán hận. Mà chuyện này cuối cùng tựu lấy như vậy hình thức không cái đó. Lâm Phàm đưa Chu Nhược Lâm lúc về nhà sắc trời đã rất khuya Chu Nhược Lâm nhìn một chút tựa vào nàng thân bên trên Lê Diệu luôn bất xá vướt ve đầu nàng phát. Lê Dân hay đồng học phải làm sao? Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm cơ hồ cũng đã có thể lấy Lâm Phàm câu trả lời. Dĩ nhiên là do ta mang về Lâm Phàm không chút do dự nói mặt lại bổ câu mang về nhà. Trong lời này ý tứ đã tương đối lộ liêu cho dù là Chu Nhược Lâm cũng không có lại có thể giả bộ ngu đường sống. Lâm Phàm từ chối nàng tất cả có thể nói ra khỏi miệng lý do gọn gàng có nên nói rõ hay không Lê Diệu luôn quyền sở hữu thuộc về hắn tới quyết định. Quan gia mới nhất chế tiểu thuyết mời lên phi lô mạng tiểu thuyết đường sống. Vậy cũng tốt ta đây liền đi trước Chu Nhược Lâm chỉ đành phải thỏa hiệp đem Lê Diệu Nôn nhẹ nhàng đặt ngang ở chỗ ngồi phía sau sau đó lui ra ngoài. Ừ Lâm Phàm gật đầu chờ đến Chu Nhược Lâm sau khi xuống xe nhìn nàng tiến vào trong lầu sau nhìn liếc mắt phía sau an tĩnh Lê Diệu Nôn lúc này mới đi xe rời đi. Hắn mới về nhà một lần điện cơ ngay lập tức sẽ biết lập tức chạy xuống lầu tới đón tiếp hắn nhưng ở hắn trong ngực thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Đây là Lâm Phàm đem Thái Diệu Nôn trước sắp đặt trên ghế salon ở phòng khách cho nàng đổ lên thảm. Điện cơ nhìn hắn ôn nhu động tác nhưng là đối với đến một cô bé tâm lý lập tức xông ra một cổ khó mà nói hết cảm giác kỳ diệu phảng phất cả người nổi da gà cũng trong nháy mắt dâng lên như thế. Ách ta đây trước hết đi lên lầu ngủ nàng sau khi nói xong cũng như chạy trốn chạy như bay rời đi chỉ để lại sau lưng vẻ mặt kỳ quái Lâm Phàm đối với nàng đột nhiên phản ứng mở mịt không biết. Ngày thứ hai hai người lúc đi Lâm Phàm cố ý đem Lê Diệu Nôn khóa ở trong phòng sợ nàng hướng Chu Nhược Lâm lời muốn nói như vậy sẽ chạy loạn nếu như sau khi trở lại không thấy được Lê Dân hay bóng người hắn liền lại sẽ lo lắng nàng lo lắng không được. Lê Diệu Nôn bị mang về Lâm Phàm nhà chuyện này chỉ có Lâm Phàm còn có Chu Nhược Lâm hai cái người trong cuộc còn có ở tại Lâm Phàm điện gia dụng cơ biết nhưng điện cơ đối với loại chuyện này từ trước đến giờ không có hứng thú nàng đối với tợ lệ ở trở ra người cũng không thế nào chú ý dĩ nhiên là sẽ không nói ra đi. Mà Chu Nhược Lâm đối với loại chuyện này càng là không có khả năng sẽ nói ra đi phòng làm việc người chỉ biết ngày hôm qua là Chu Nhược Lâm mời Lâm Phàm đi ra ngoài mà Lâm Phàm cũng thái độ khác thường đồng ý mọi người khuyên khi bọn hắn phải đi ước hẹn hơn nữa nhìn ngày thứ hai dáng vẻ hai người tựa hồ thông qua tối hôm qua thúc vào không ít cảm tình sảnh. Về phần là thông qua loại phương thức nào đáng giá được để cho người chắc cứu. Hơn nữa ngày thứ hai Chu Nhược Lâm cố ý mặc một bộ cao cổ quần áo qua tới làm giống như là vì ngăn che cái gì tự đắc nếu không tại sao sẽ ở bây giờ cái này tiết trời đầu hạ mặc cái này sao dậy. Mà hai người quan hệ cũng so với trước kia tốt hơn rất nhiều cái này thì càng làm cho người mơ tưởng viển vông. Nhưng mà Lâm Phàm đúng Chu Nhược Lâm thái độ sở dĩ chuyển biến tốt chẳng qua là bởi vì đến Lê Diệu luôn quan hệ lấy cùng hắn mỗi lần thấy Chu Nhược Lâm cao cổ quần áo lại luôn là nhớ tới cổ nàng bên trên kia đạo huyết ngân. Nói cho cùng vẫn còn vì làm rõ ràng Lê Dân chuyện tốt mà bị thương Lâm Phàm như là đã đem Lê Diệu luôn lấy một loại giam lỏng hình thức, nhốt ở trong nhà mình cưỡng chế quyết định nàng thuộc về. Khuyên. Vậy hắn liền có quyền thay Lê Diệu luôn làm một ít chuyện chương 638. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian kỳ thực cũng không có rất lâu cũng chỉ là mấy ngày nhưng Lâm Phàm lại gắng gượng có đã qua hơn mấy tháng cảm giác. Chúng Lê Diệu luôn đi tới nhà hắn bắt đầu điện cơ cũng cảm giác Lâm Phàm có chút không bình thường cơ hồ nàng mỗi lần trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên Lâm Phàm hoặc là đang nhìn Lê Diệu luôn hoặc là chính là đang ngó chừng Lê Dân hay tóm lại ánh mắt sẽ không từ trên người Lê Diệu luôn rời đi. Mà loại thời điểm này nàng cơ hồ đều là đánh run một cái thừa dịp nổi ra gà còn không có thăng lên trước chính mình liền yên lặng rời đi. Kỳ thực không ngừng điện cơ Lâm Phàm cũng trong lòng nhận ra được chính mình không bình thường nhưng hắn chính là không cách nào khống chế chính mình không cách nào đem ánh mắt từ trên người Lê Diệu luôn rời đi. Hơn nữa hắn luôn có loại cảm giác mãnh liệt đặc biệt là ở hai ngày này hắn cảm giác Lê Diệu Nôn thật giống như liền muốn tỉnh lại. Loại cảm giác này không phải không có chút nào căn cứ hắn nhưng thật ra là có chuẩn bị cho Lê Diệu Nôn gian phòng dù sao biệt thự vẫn đủ đại nhưng hắn thỉnh thoảng không ngủ được đứng dậy đi phòng khách trên ban công lúc sau khi sẽ nhìn thấy Lê Diệu Nôn đứng ở dương thai biên thượng nhìn trên bầu trời tinh nguyện công phu bạch mê muội. Mà hắn cũng nhìn chằm chằm như vậy Lê Diệu Nôn tự mê muội. Kỳ thực Lâm Phàm cảm giác một chút cũng không sai Lê Diệu Nôn quả thật muốn tỉnh lại thân thể nàng chìm ngủ một đoạn thời gian bây giờ có thể tự bản thân hành động chính là có ý thức điểm báo trước không thể không nói Lâm Phàm đối với Lê Diệu Nôn cảm ứng còn rất bén nhạy. Ngày này buổi sáng Lâm Phàm giống như thường ngày đem Lê Diệu Nôn đưa trở về phòng sau khóa lại môn hắn kỳ thực đem cửa sổ cũng khóa lại chẳng qua là đem rèm cửa sổ kéo ra tránh cho nàng buồn chán. Cùng điện cơ hai người tới trường học sau Lâm Phàm đi phòng giáo sư làm việc cùng Chu Nhược Lâm gật đầu thị ý sau đó đi trở về chỗ mình ngồi tọa hạ. Hắn tự tay cầm lấy trường học đoạn thời gian trước gửi bài cái nhìn nhưng là không có chú ý tới có lưỡng đạo ánh mắt vẫn đang ngó chừng chính mình hoặc có lẽ là hắn cũng không phải là không có chú ý tới chẳng qua là không thèm để ý dù sao loại sự tình này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh hắn đã thành thói quen. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là lưỡng đạo ánh mắt chủ nhân cũng không phải là giống như bình thường như thế chỉ là len lén theo dõi hắn thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn lúc sẽ còn xấu hổ vội vàng túi đầu làm bộ như bệ bộn nhiều việc dáng vẻ hôm nay ánh mắt không chỉ có không bình thường bình thản ngược lại có loại lộ liễu lửa nóng. Ngươi nói cô bé nói. Ô kìa không được cũng là ngươi đến đây đi một cô bé khác có chút xấu hổ. Ta cũng không được ngươi nói mau đi trước cô gái kia thúc giục. Đột như Kỳ Lai thanh âm cắt đứt Lâm Phàm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn qua là hai người trẻ tuổi nữ hài, trong đầu hắn đúng hai người kia có chút ảnh hưởng nhưng cũng không nhớ ra được hai người tên, bởi vì hắn căn bản cũng không có đi nhớ. Thế nào? Tìm ta có việc? Hắn nhàn nhạt nói. Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng hù dọa hai cô bé giật mình. Kia cái đó chính là mới vừa rồi thứ nhất nói chuyện nữ hài bị đột nhiên hỏi tới kết cả lăm nửa ngày không nói ra một câu nói. Vẫn còn cái thứ nhì nữ hài tương đối có dũng khí một chút, mặc dù cũng là cả lăm miệng lưỡi thắt nhưng ít ra đem vốn là phải nói hết ra để cho Lâm Phàm biết các nàng muốn làm gì. Nguyên lai hai cô bé là muốn ước Lâm Phàm đi ra ngoài, các nàng là gần nhất mấy ngày nay mới vừa vào tới thật tập giáo sư, còn đúng sự tình đều không phải là rất biết, chẳng qua là ngày thứ nhất vào Thiên Phúc Trung học lúc liền cảm thấy Lâm Phàm vô cùng đẹp trai, ngày này trong phúc học thật đúng là không uổng công. Vốn là hai người là cảm thấy Lâm Phàm đẹp trai như vậy nhất định là có không thiếu nữ tiền bối ước hẹn hắn đi ra ngoài, cho nên hai người một mực chỉ dám trộm nhìn trộm hắn, nhưng mấy ngày trôi qua cũng không thấy Lâm Phàm cùng cái đó nữ tiền bối quan hệ biết bao thân mật, ngay cả trong phòng làm việc xinh đẹp nhất Cố Nhược Lâm tiền bối thật giống như cũng chỉ có thể cùng hắn gật đầu một cái lên tiếng chào hỏi, những người còn lại cũng là như chính mình hai người như thế len lén nhìn. Hai người còn tưởng rằng là Lâm Phàm đã có bạn gái cho nên mới như thế thủ thân như ngọc, đúng thân bên nữ tính cũng không có hứng thú, nhưng sau khi nghe ngóng bên dưới mới phát hiện Lâm Phàm đến nay vẫn là độc thân một người, hơn nữa vóc người xoáy lại tuổi trẻ nhiều tiền, nhất định chính là điển hình cao giàu đẹp trai a. Hơn nữa còn không cùng những nữ nhân khác làm loạn sinh hoạt tư nhân, nhìn cũng rất là khỏe mạnh, cái này làm cho hai người như thế nào nhịn được, đúng Lâm Phàm không cảm đến đây. Cho nên thì có hôm nay phòng làm việc người thấy như vậy một màn, nhưng hai cô bé lại không có thi lo qua Lâm Phàm, nếu nhiều như vậy thiên cũng không có bị người ước đã đi ra ngoài như vậy như thế nào lại bởi vì nàng môn mời mà bị ước đi ra ngoài đây. Chương 639. Hai cô bé hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này, vì vậy bị Lâm Phàm cự tuyệt sau lộ ra rất là ăn sợ, hai người các nàng nguyên vốn cũng không là dung mạo rất xấu xí, hơn nữa bây giờ cô gái trẻ tuổi cũng thích đánh mặc vào yêu đẹp đẽ, vì vậy mỗi ngày đều đem mình thu thập rất là thời thượng. Vốn cho là hai người các nàng cùng đi hẹn hắn thừa nhận trở về cùng hai người cùng đi ra ngoài, dù sao ở nơi này trong phòng làm việc hai người mặc dù không dám xưng là đẹp đẽ nhưng tuyệt đối là trẻ tuổi nhất. Không đều nói nam nhân là rất chuyên tình sao? Bất kể là 18 tuổi vẫn còn 80 tuổi cũng chỉ thích 18 tuổi nữ hay sao? Hai người mặc dù không là 18 tuổi nhưng nhiều lắm là cũng liền chừng 20 dáng vẻ, ngay cả như vậy cũng không thể hấp dẫn Lâm Phàm hứng thú sao? Nữ hài rất là giật mình nhưng phòng làm việc những người khác lại một bộ thành thói quen biểu tình, dù sao trừ lần trước Chu Nhược Lâm đem hắn ước đã đi ra ngoài một lần sau còn lại nữ đồng nghiệp cho là nàng môn cũng có cơ hội, mỗi một người đều chạy lên cho Lâm Phàm một bên thân số không, nhưng chính là bị Lâm Phàm từng cái cự tuyệt. Cái này làm cho đông đảo nữ giáo sư đưa tới nghiêm trọng bất mãn, dựa vào cái gì Chu Nhược Lâm mời là có thể tiếp nhận các nàng lại không được. Đương nhiên chuyện này bị nam giáo sư môn sau khi biết còn hung hãn cười nhạo nữ giáo sư môn một hồi, bình thường đều là nữ giáo sư môn liếm cầu bọn họ, rốt cuộc cũng có thể làm cho nữ giáo sư môn nhớ không quên tư bản, mặc dù vốn liếng này cũng không phải là bọn họ, nhưng thấy nữ giáo sư môn ở Lâm Phàm trước mặt ăn ổ dáng vẻ vẫn còn như thế cảm giác được khí. Chuyện này thiếu chút nữa đưa tới một vòng mới phòng làm việc đại chiến, cuối cùng vẫn là trên chăn cưỡng chế chấn áp, dĩ nhiên là ở Lâm Phàm hoàn toàn không biết dưới tình huống. Hắn bây giờ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi có thể quy luật mỗi ngày 10 giờ rưỡi đúng lúc đem Lê Diệu Nôn đưa về gian phòng, sau đó trở về trên giường mình nằm chờ đến rạng sáng nhiều một chút, thời điểm đúng lúc thức dậy đi khán giả sảnh trên ban công nhìn xa tinh không, Lê Diệu Nôn cũng chỉ là như vậy nhìn hắn, vốn là sao động bên trong tâm là có thể bình tĩnh rất nhiều. Buổi trưa sau khi tan lớp Lâm Phàm dọn dẹp một chút liền chuẩn bị đi xe đi về nhà đem Lê Diệu Nôn từ khóa trong căn phòng thả ra sau đó cho nàng làm ăn. Hắn vừa mới đứng dậy trong ngực điện thoại di động đột nhiên liền vang, lúc này ai sẽ đưa một cái hắn phát tin tức đây. Nghi ngờ đồng thời Lâm Phàm đã đem tay móc ra phía trên cũng không phải là những người khác phát tin tức, trên đó vài cái chữ to bất ngờ chính là ảo tưởng trò chơi phát tới thông báo. Đinh Đông. Hệ thống nhắc nhở, cách tấn cấp cuộc so tài chỉ còn lại 2 ngày thời gian, ngắm các vị tham gia tợ lệ ơ mau sớm tìm tốt đội viên báo lên hệ thống. Nếu như không phải điện thoại di động phát tới hệ thống nhắc nhở Lâm Phàm ư đều phải quên còn có tấn cấp cuộc so tài chuyện, mấy ngày nay chiếu cố Lê Diệu Nôn sự tình để cho hắn sự tình cũng đặt tại phía sau, ngay cả trọng yếu như vậy tấn cấp cuộc so tài cũng quên. Lâm Phàm cũng không đoái hoài tới khắc lúc này đứng dậy đi lớp 3 tìm điện cơ báo cho biết nàng chuyện này, anh ngờ điện cơ vẻ mặt chê theo dõi hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi mấy ngày nay đinh cô em đinh đến quên đây. Cái tiểu nha đầu này thật là không chừa cho hắn tình cảm, dù là hai người là đang dạy học lầu cái này công cộng nơi trên mặt nàng chê cũng là không có chút nào giảm bớt, về phần nàng chê đối tượng nhìn một cái cũng biết là hắn. Vẫn còn may Lâm Phàm không nói ra hắn đây là hệ thống nhắc nhở mới nhớ, chỉ nói tấn cấp cuộc so tài nhanh bắt đầu do cơ cứ như vậy chê chính mình, nếu như nói chính mình hoàn toàn quên một chút xíu cũng không nhớ ra được lời nói Lâm Phàm phòng trường chính mình sẽ bị điện cơ khinh bị chết. Nhưng bây giờ những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là bọn họ cái thứ ba đồng đội từ đến nơi đâu tìm. Lâm Phàm mở miệng hỏi nàng, vậy ngươi mấy ngày nay có tìm được hay không thích hợp? Dĩ nhiên không có, nếu như tìm được ta đối với ngươi chê sẽ nhẹ một tí nhi. Điện cơ tự mình vừa nói không để ý chút nào cùng Lâm Phàm vấn đề mặt mũi, nhưng nghĩ đến cũng đúng mấy ngày nay đúng là hắn quá đáng đem Lê Diệu luôn nhìn quá nặng, từ đó coi thường quá nhiều chuyện tình, ngay cả điện cơ mấy ngày nay hắn cũng không có thật tốt nhìn qua. Cách hồi lâu Lâm Phàm mới chậm rãi mở miệng nói, coi là chuyện này trước không gấp, còn có 2 ngày thời gian ta và ngươi đồng thời tìm thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng vừa nói liền lên giấu tay mạc điện cơ đầu cảm thụ nàng nhu thuận bóng loáng tóc. Điện cơ mặc dù không thế nào thích nhưng giờ phút này cũng không có phản đối nàng không thích Lâm Phàm sờ nàng đầu, bởi vì luôn là có loại Lâm Phàm ở xem nàng như tiểu hài tử đối đãi cảm giác. Chương 640. Buổi tối hôm đó Lâm Phàm cứ theo lẽ thường đem Lê Diệu Nôn đưa về phòng nàng sau trở về chính mình phòng gian, nhưng chính là lặp đi lặp lại không ngủ được. Hắn suy nghĩ phiêu đến rất xa xa để cho người có chút không đuổi kịp, trong đó vừa có quan hệ với Lê Diệu Nôn chuyện cũng có hôm nay ban ngày phát tới cái điều nhắc nhở cái đó thần bí tấn cấp tái sự. Hắn không biết hẳn lo lắng trước cái đó, mặc dù tấn cấp tái sự còn dư lại 2 ngày liền muốn bắt đầu tương đối khẩn cấp một ít hẳn trước toàn lực tìm bọn hắn cái thứ 3 đồng đội, nhưng Lâm Phàm luôn cảm thấy Lê Diệu Nôn 2 ngày này biểu hiện rõ ràng chính là có ý thức sắp thanh tỉnh dáng vẻ, để cho hắn lúc này buông nàng xuống hắn có chút không làm được. Hắn như thế thương tiếc người này, như thế không bỏ được nàng, nếu như muốn hắn mặc kệ hắn nhất thời cái đó gian hắn còn không cách nào thói quen. Ai? Lâm Phàm thở dài ba một tiếng, mở ra đèn trên tường phiền não dùng hất đầu không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lúc lơ đãng thấy tủ trên đầu giường đồng hồ báo thức mới biết bây giờ đã sắp rạng sáng. Lê Diệu Nôn cũng phải từ trong phòng đi ra đi phòng khách sân thượng, hắn dứt khoát đứng dậy cũng không ngủ trực tiếp đi phòng khách trên ghế salon ngồi chờ đợi Lê Diệu Nôn từ trong cửa phòng đi ra. Chẳng biết tại sao mỗi lần Lê Diệu Nôn ngửa đầu nhìn tinh không lúc hắn chỉ muốn xem nàng nội tâm liền sẽ dâng lên vô hạn bình tĩnh, phảng phất bất luận kẻ nào cùng chuyện đều không cách nào vào thời khắc này quấy rầy hắn, để cho hắn rất là thích ý. Cho nên hôm nay Lâm Phàm cũng là cùng thường ngày ý nghĩ, nhưng hắn vẫn so với trước kia phiền não liền hy vọng có thể nhìn Lê Diệu Nôn tới hóa giải một chút nội tâm sao động. Hắn mở cửa phòng đi ra ngoài xuống lầu đi về phía phòng khách đang muốn ngồi ở trên ghế salon, bởi vì thói quen tính đưa mắt xuất ra hướng dương đài vị trí, cho nên một giây kế tiếp hắn sửng sốt ở. Cái này còn không đến dạng sáng đây thế nào Lê Diệu Nôn sớm như vậy tiểu ra tới. Lâm Phàm có chút khẩn trương lo lắng Lê Diệu Nôn sẽ không phát sinh trạng huống gì đi, hắn tiến lên muốn tra nhìn một chút nàng tình huống, ai ngờ còn chưa đi đến bên người nàng Lê Diệu Nôn liền cảm ứng được tự sau có người chính mình quay đầu. Trong nháy mắt Lâm Phàm phảng phất nghe được tim mình phanh một tiếng phát ra to lớn tiếng vang. Hắn tham lam nhìn Lê Diệu Nôn mặt không có ngày xưa thẫn thờ ngây ngốc trên mặt biểu hiện tình là hắn nhất quán yêu quý bình tĩnh mang theo chút nụ cười nhàn nhạt ấm áp để cho người chỉ muốn đến gần. Ngay cả ánh mắt của nàng cũng không có chức vô thần mà là ở tinh quang chiếu dọi xuống lấp lánh tia chớp giống như giờ phút này không trùng sao như thế. Lê Diệu Nôn trong mắt ẩn chứa mãn thiên tinh thần. Lưu quang thiểm thức câu nhân tâm huyền. Để cho Lâm Phàm dưới chân bước chân không tự chủ được liền hướng nàng đến gần, nhưng hắn giờ phút này nhưng lại không dám đến gần nàng, sợ đây chỉ là hắn quá lo âu từ đó ảo tưởng ra mộng, sợ hắn quá mau cắt, sợ quá chạy mất cái này hư ảo người. Ngươi tỉnh. Hắn mở miệng lúc này mới phát hiện chính mình thanh âm vô cùng khàn khàn, phát ra thanh âm rất là trầm thấp, ngay cả chính hắn cũng không nghe được chính mình đang nói gì. Nhưng không ngờ là đối diện Lê Diệu Nôn lại động, nàng nhìn Lâm Phàm phương hướng cười càng nhu hòa, thậm chí giang hai cánh tay làm ra ôm một cái tư thế tới không. Lâm Phàm bị nàng giờ phút này động tác kích thích đến trong nháy mắt chẳng nó ngàng gì tới xông về nàng cho đến ngực bên trong tràn vào quen thuộc nhiệt độ, sau hắn mới chân thật định Lê Diệu Nôn tây sớm. Thật là quá tốt. Lâm Phàm ôm thật chặt Lê Diệu Nôn cảm thụ trên người nàng làm người ta an tâm khí tức, trước tất cả phiền não nóng nảy cũng vào giờ khắc này sụp đổ. Lê Diệu Nôn có chút kinh ngạc Lâm Phàm kịch liệt phản ứng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt nàng liền điều chỉnh xong tự mình tâm tình chậm rãi đưa tay trở về ôm lấy hắn. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Phàm trên thân làm cho người kinh hãi nóng nảy cùng lệ khí, lại không có lựa chọn sợ hãi đẩy hắn ra mà là ôn nhu cấp cho hắn an ủi. Nàng hô hấp phọt ra ở Lâm Phàm cổ gian chọc cho người sau trong nháy mắt khí tức không yên cả người nóng gian chỉ cho hai cái địa phương phóng tới trên mặt bị này cổ nhiệt lượng kích một mảnh đỏ ửng, ngay cả hô hấp ra hơi nóng cũng có thể làm cho người cảm nhận được trong đó nóng bỏng nhiệt độ. Lê Diệu Nôn cũng cảm giác hắn dị thường muốn buông tay đi xem hắn một chút, nhưng Lâm Phàm thế nào sẽ để cho nàng nhìn thấy mình bộ dáng như thế đây, đương nhiên là ôm thật chặt nàng đem nàng ôm vào khách trong phòng tinh quang ảm đạm địa phương sau mới buông tay ra. Hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn luôn cảm giác Lê Diệu Nôn lần này sau khi tỉnh lại trên người thật giống như bay một cổ kỳ dị mùi thơm, chẳng qua là hút vào một chút liền đủ làm cho tâm thần người đại loạn.